Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 83, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Xác định cây chè là loại cây trồng chủ lực, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà. Trong đó, trồng chè theo hướng hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng. Sau đây là nội dung chi tiết. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng Chính phủ điện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện trên 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố, nhất là tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Bình, Đắk Lắk. Dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng từ tháng 8 trở lại đây tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và bảo đảm nguồn cung thực phẩm. Để phòng chống kiểm soát dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt lợn trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025, ban hành kèm theo quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 7 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau. A. Trực tiếp chỉ đạo, huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết, chủ động triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. B. Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất, khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. C. Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như lở mồm long móng, tai xanh, đặc biệt là vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt tại địa phương đã đang có dịch, có nguy cơ cao bao gồm cả đàn lợn đã được tiêm vaccine nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vaccine. D. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các cấp thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật, xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. D. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. E. Tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương. A. Tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. B. Chỉ đạo lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, hóa chất, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. C. Tiếp tục chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các nước trong việc chia sẻ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi cho lợn nái, đực, giống. 3. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh động vật khác. 4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành. 5. Các bộ, ngành có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm công điện này. Thực hiện công văn số 5969 UBND-CNN-XD ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện một số nội dung sau. 1. Ủy ban Nhân dân các phường xã thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định của Luật Thú y năm 2015 và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố. Triển khai đầy đủ các nội dung, biện pháp phòng chống dịch tại kế hoạch số 132 KHUBND ngày 1 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp đến các hộ chăn nuôi về nguy cơ tác hại của dịch bệnh và các biện pháp phòng chống. Thực hiện ký cam kết với các hộ chăn nuôi, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống, khai báo, kê khai chăn nuôi theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện và xử lý dứt điểm các ổ dịch mới xuất hiện, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, tự ý chữa trị, không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ lợn mắc bệnh, lợn nghi mắc bệnh, vứt xác lợn chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Căn cứ diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, thực hiện công bố dịch theo quy định của Luật Thú y năm 2015. Triển khai quản lý tốt công tác tái đàn, tăng đàn lợn, khai báo, kê khai chăn nuôi. Xây dựng và nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh phù hợp với điều kiện và quy mô chăn nuôi. Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong việc ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi. Triển khai ngay các đợt tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực có dịch, vùng chăn nuôi trọng điểm, vùng ổ dịch cũ, có nguy cơ cao bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Tiếp tục rà soát, đăng ký tiêm phòng bổ sung các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, lở mồm long móng lợn, tai xanh ở lợn, dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng lợn, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt tại các địa bàn đã và đang có dịch, địa bàn có nguy cơ cao, bao gồm cả đàn lợn đã tiêm vaccine nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, bảo đảm đạt tỷ lệ trên 80% tổng đàn. Chỉ đạo các tổ dân phố, các xóm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng vứt xác động vật ra ngoài môi trường, thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra tại các hồ, đập, sông, suối, kênh mương trên địa bàn quản lý, phát hiện xác động vật chết vứt ra ngoài môi trường để kịp thời tổ chức vớt, chôn lấp, tiêu hủy theo quy định. Tổ chức điều tra, theo dõi, kịp thời phát hiện để xử lý nghiêm các đối tượng vứt xác ra ngoài môi trường làm lây lan dịch bệnh. Thành lập các đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các hoạt động kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào địa bàn. Tăng cường kiểm tra tại các cơ sở thu gom, chế biến, giết mổ lợn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, thu gom, vận chuyển, giết mổ lợn ốm, lợn chết mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, lợn đưa vào giết mổ không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định của pháp luật. 2. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi, đẩy mạnh xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, khai báo, kê khai chăn nuôi theo đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các phường xã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là các điều kiện để tái đàn, tăng đàn, chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường công tác giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố, phát hiện các ổ dịch, tổ chức lấy mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm để đưa ra các biện pháp chống dịch hiệu quả. 3. Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố. Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch tại cơ sở, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thực hiện kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch tại Ủy ban Nhân dân các phường xã và báo cáo cho Ủy ban Nhân dân thành phố để chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Chỉ đạo đội kiểm tra liên ngành cơ động phòng chống dịch bệnh động vật thành phố tăng cường kiểm tra việc vận chuyển, thu gom, buôn bán, giết mổ lợn, sản phẩm từ lợn trên địa bàn thành phố, phát hiện và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm. Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị theo phân công, phân cấp. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý, nhất là hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ, siêu thị trên địa bàn. Xây dựng và dự trú kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị dự phòng đầy đủ vật tư hóa chất phục vụ công tác chống dịch khi có dịch xảy ra. 4. Phòng Y tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc sử dụng, tiêu thụ sản phẩm động vật tại các nhà hàng, bếp ăn tập thể, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng, tiêu thụ sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có dấu hiệu kiểm soát giết mổ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 5. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tham mưu bố trí kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác trên địa bàn thành phố theo đúng quy định. 6. Đội quản lý thị trường số 2 phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, kinh doanh các sản phẩm từ lợn tại các chợ, siêu thị, điểm kinh doanh sản phẩm động vật trên địa bàn thành phố, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 7. Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn nhập lậu, nghi nhập lậu, vận chuyển trái phép từ các tỉnh biên giới, các tỉnh đang có dịch vào địa bàn thành phố. Điều tra phát hiện các đối tượng vứt xác động vật ốm chết ra ngoài môi trường và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng chống dịch, theo quy định của pháp luật. 8. Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố có hiệu quả. 9. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác, tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch để người dân tự giác, chủ động phòng chống dịch bệnh, không được lơ là chủ quan, chủ động ngăn chặn dịch tái phát, lây lan ngay từ cơ sở, hộ chăn nuôi. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường xã, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 29 tháng 11, đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận năm 2023 tại thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và một số phòng ban tiếp và làm việc với đoàn. Là địa bàn trọng điểm với nhiều công trình dự án của tỉnh và thành phố đang triển khai, thành phố Thái Nguyên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân đồng thuận ủng hộ các dự án, công trình. Năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống kê trên 80 ý kiến kiến nghị liên quan đến nhiều cấp ngành và nhiều người dân để chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đôn đốc các phòng ban chuyên môn giải quyết và báo cáo tiến độ giải quyết cho Ban Thường vụ. Phong trào dân vận khéo được triển khai bài bản có chất lượng. Thành phố đã công nhận 14 mô hình dân vận khéo cấp thành phố, khen thưởng 41 tập thể thực hiện tốt phong trào dân vận. Trong năm, thành phố chỉ đạo nắm tình hình và kịp thời phát hiện xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động của các tà đạo, đạo lạ trên địa bàn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai bài bản nề nếp. 100% các xã phường đã tổ chức được hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhiều ý kiến kiến nghị đã và đang được các cấp ngành quan tâm giải quyết. Tại hội nghị, đoàn giám sát đề nghị thành phố làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác dân vận chính quyền, việc phối hợp dân vận khéo trong lực lượng vũ trang, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí trưởng ban dân vận tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2023 của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác dân vận, duy trì và nhân rộng nhiều mô hình dân vận khéo. Thành phố cần tăng cường công tác dân vận chính quyền, quan tâm nắm bắt tình hình dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở. Chiều ngày 29 tháng 11, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 83, khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Hội nghị lần này xem xét và cho ý kiến trực tiếp vào 7 nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là dự thảo báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố năm 2023, dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024, cùng một số nội dung quan trọng khác. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá cho ý kiến vào dự thảo báo cáo, tờ trình và thống nhất cao với các nội dung trong dự thảo báo cáo. Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh tình hình trong nước và tỉnh còn nhiều khó khăn, nhất là thị trường bất động sản trầm lắng, cấp ủy chính quyền các cấp của thành phố đã quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Các ngành sản xuất chủ yếu, thương mại dịch vụ giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, số hộ nghèo trên địa bàn tiếp tục giảm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. Trong năm đã kết nạp 684 quần chúng vào Đảng, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện hiệu quả. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, từ nay đến hết năm 2023 và năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát các sắc thuế, nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ, xem xét, rà soát, đánh giá linh hoạt cụ thể đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong năm 2023, cũng như các chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong năm 2024. Yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng các kế hoạch cụ thể về thực hiện công tác an sinh xã hội dịp cuối năm 2023 và các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán 2024. Rà soát kiểm tra việc bàn giao đất tái định cư, đất đấu giá chưa giao đất trên địa bàn, tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các khu vực tái định cư, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Ngày 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Minh Dũng long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng được thành lập ngày 29 tháng 11 năm 1993, tiền thân là đội xây dựng có địa chỉ tại đội 8, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Sau nhiều lần đổi tên, đến nay với tên gọi là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng, có trụ sở chính tại tổ 12 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, công ty đã từng bước khẳng định được vị thế và nâng tầm thương hiệu trên thị trường với nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động đa dạng. Nhiều công trình trọng điểm trong lĩnh vực bất động sản và thương mại dịch vụ được đầu tư xây dựng đã và đang trở thành thế mạnh của doanh nghiệp. Điển hình là tổ hợp thương mại dịch vụ Minh Dũng Plaza được đầu tư xây dựng tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, có quy mô trên 4.000 m2, gồm 12 tầng với tổng mức đầu tư gần 185 tỷ đồng. Dự án khu dân cư số 6 Minh Dũng Complex có quy mô gần 4 ha, tổng giá trị đầu tư gần 200 tỷ đồng. Nhiều công trình khu dân cư, trường học cũng được công ty thi công hiệu quả, luôn đảm bảo doanh thu năm sau cao hơn năm trước, nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng. 100% người lao động có việc làm ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 13,5 triệu đồng trên người trên tháng. Các chế độ đãi ngộ, khen thưởng dịp lễ Tết, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cán bộ, công nhân viên, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động đều được công ty triển khai kịp thời. Ngoài ra, công ty luôn thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với số tiền đóng góp cho các quỹ hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ năm 2015, công ty đã nhận phụng dưỡng suốt đời mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Miến ở xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên và vinh dự được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ghi nhận tấm lòng vàng trong thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện giai đoạn 2012-2015. Với những kết quả đã đạt được, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Minh Dũng vinh dự được các cấp ngành từ trung ương đến địa phương khen thưởng. Đặc biệt, năm 2022, công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhân dịp này, công ty đã tuyên dương khen thưởng và tặng quà cho cán bộ, nhân viên, người lao động đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp. Thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống công nhân gang thép 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2023. Tối ngày 29 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Tisco vững bước vươn tầm cao mới. Chương trình diễn ra theo kết cấu chương hồi của nghệ thuật sử thi gồm 3 chương. Chương 1 Khơi nguồn khát vọng, chương 2 Vững bước tới tương lai, chương 3 Thanh thang đường mới. Chương trình gồm 17 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của trên 400 diễn viên đến từ đội nghệ thuật Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, đội nghệ thuật nhà máy xí nghiệp, các công ty con, công ty liên kết, câu lạc bộ hưu trí Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, các câu lạc bộ nghệ thuật và học sinh của một số trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nội dung các tiết mục được đầu tư công phu, dàn diễn viên chuyên nghiệp, các tiết mục múa, hát múa tập thể, song ca, tốp ca của mỗi chương đã tái hiện lịch sử hào hùng từ những ngày đầu khai sơ của công ty với những chặng đường phát triển đầy gian nan thử thách, khắc phục khó khăn để duy trì sản xuất, mở rộng nhà máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân trưởng thành vững mạnh, cùng đồng sức đồng lòng hoàn thành tốt sứ mệnh, làm ra thật nhiều thép gang cho Tổ quốc. Tiêu biểu có thể kể đến các tiết mục Hoạt cảnh múa, Khát vọng ngày mới của đội nghệ thuật công ty, Múa vững bước tới tương lai của nhà máy Càn thép Thái Nguyên, Tốp ca, Công nhân trên chặng đường mới, vân vân. Chương trình đã giúp người xem cảm nhận sâu sắc, chân thực về lịch sử hình thành phát triển của công ty qua từng chặng đường, qua đó góp phần tái hiện, khẳng định những bước đi vững chắc để Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống, giữ mãi ngọn lửa thép gang để xây dựng Tisco vững bước bay cao, bay xa và lớn mạnh cùng đất nước. Chuyên mục Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Chuyên mục Thái Nguyên đệ nhất danh trà. Thưa quý vị và các bạn, xác định cây chè là loại cây trồng chủ lực, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tập trung ưu tiên các nguồn lực cho đầu tư phát triển cây chè và sản phẩm trà, trong đó trồng chè theo hướng hữu cơ đang được nhiều địa phương áp dụng. Nhận thấy những lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, Thái Nguyên đã sớm quy hoạch vùng trồng chè và xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phù hợp để đưa cây chè thành mũi nhọn kinh tế nông nghiệp, tạo nguồn thu nhập cao và bền vững cho người dân. Hiện toàn tỉnh có trên 22.300 hectare trồng chè và là tỉnh có diện tích chè phát triển lớn nhất cả nước với năng suất chè búp tươi đạt gần 120 tạ trên 1 hectare, sản lượng chè búp tươi hơn 250.000 tấn trên năm. Với mục tiêu hàng đầu là sản phẩm sạch, an toàn, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đã sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, nói không với thuốc diệt cỏ và thuốc kích thích tăng trưởng. Việc sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ, bảo vệ sức khỏe người trồng chè, sản xuất, chế biến và tiêu dùng cũng như môi trường sống, đồng thời nâng cao thu nhập, hướng tới một nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững. Ông Đỗ Văn Hoàng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BioPharm Việt Nam cho biết.
Công ty Cổ phần BioPharm là công ty chuyên cung cấp các giải pháp để sản xuất nông sản an toàn, trong đó có sản phẩm chè. Đối với Thái Nguyên, chúng tôi mong muốn cái diện tích chè được nhân rộng và chúng tôi đang mong muốn việc mà có những sản phẩm chè để xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi cũng sẽ kết nối đến các hợp tác xã doanh nghiệp sản xuất chè tại Thái Nguyên có cái sản phẩm đạt tiêu chí an toàn và tiến tới hữu cơ để xuất khẩu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, bất cập của ngành chè Thái Nguyên thời điểm trước năm 2020 là diện tích chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ rất ít. Trong bối cảnh xác định sản xuất nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu, năm 2020, tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt phương án sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11041-2-2017 với quy mô 60 ha tại các vùng trọng điểm chè của tỉnh là thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, huyện Phú Lương và huyện Đại Từ. Bà Nguyễn Thị Ngà, Chủ tịch Hội chè tỉnh Thái Nguyên thông tin.
Để chuyển đổi sản xuất chè hữu cơ thì đã là một quá trình rất là khó khăn rồi. Nhưng mà để duy trì được những cái diện tích chè hữu cơ này thì phải có thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ cho bà con nông dân thì nó mới bền vững. Xuất phát từ cái nhu cầu như vậy thì Hội chè Thái Nguyên đã đứng ra để làm cái mô hình gắn kết giữa cái việc sản xuất chè hữu cơ với liên kết tiêu thụ sản phẩm.
Tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè đạt 23.000 ha, 80% diện tích chè sản xuất tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. Đến năm 2030, diện tích chè đạt 24.000 ha, 100% diện tích chè sản xuất tập trung được áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp hữu cơ. 100% các sản phẩm chè do các doanh nghiệp hợp tác xã hoặc liên kết với doanh nghiệp hợp tác xã với nông hộ sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, có thương hiệu riêng. Song song với việc hướng người dân sang sản xuất chè an toàn, các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên, trong đó Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội chè tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều biện pháp tích cực để xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm chè Việt Gáp hữu cơ, từ đó nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm và thu nhập của người sản xuất tăng từ 10% trở lên. Đồng thời nhân rộng sản xuất hữu cơ, giúp người dân có một phương thức sản xuất nông nghiệp mới thân thiện với tự nhiên và môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và người tiêu dùng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 82 đến 87%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 11 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành văn bản số 6153 UBND-CNN-XD về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại công văn số 2768 SGTVT ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại tờ trình số 427 UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 về việc chấp thuận phương án tổ chức giao thông trên một số tuyến đường đô thị thành phố Thái Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Chấp thuận để Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giao thông tạm thời tại khu vực nút giao đường Quang Trung – Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc để thi công lắp đặt kết cấu nhịp công trình cầu vượt đường sắt Hà Nội – Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Cấm toàn bộ nút giao đường Quang Trung – Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 4 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Quang Trung, đoạn từ nút giao đường Quang Trung với đường Việt Bắc đến nút giao đường Quang Trung với đường ga Thái Nguyên. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 13 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 16 tháng 12 năm 2023. Cấm đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ nút giao đường Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc đến đảo tròn Đồng Quang. Thời gian cấm từ 22 giờ ngày 5 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 6 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 19 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đến 5 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2023. Từ 22 giờ ngày 21 tháng 12 đến 5 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023. Thông báo về việc tìm chủ sở hữu thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Tôi là Phạm Thị Thảo, sinh năm 1971, căn cước công dân số 01917100816 của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội cấp ngày 31 tháng 8 năm 2021. Địa chỉ thường trú tổ 10, phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Năm 1998, tôi mua lại thửa đất số 168, tờ bản đồ số 8 của bà Đặng Thị Sửu hay bà Đặng Thị Hà tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên. Từ đó đến nay, gia đình tôi ở ổn định và không có tranh chấp và nộp thuế đất đầy đủ. nay gia đình tôi có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng do không liên lạc được với bà Đặng Thị Xỉu, do gia đình bà Xỉu đã chuyển chỗ ở khỏi phường Hưng Sơn từ năm 1998, năm tôi mua đất. Vì vậy tôi đăng thông báo này, nay bà Đặng Thị Xỉu, tức bà Đặng Thị Hà ở đâu liên lạc với tôi theo số điện thoại 0989138693 để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau thời gian thông báo, nếu bà Xỉu không liên lạc lại với gia đình sẽ làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định. Trân trọng thông báo. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.